năm tính chất của năm cái giới nữa, mà nó phân thành nặng nhẹ hoặc nó chuyển qua lại như giới dâm hay giới rượu, thì đều là chính cảnh hoặc sinh tưởng hay nghi, không trường hợp nào lại không cấu cánh. Thì dâm và rượu này á, như ở trên có nói rồi đó, một khi mà tâm mình đã muốn thì dù là mình tưởng hay là cảnh nó làm sao nữa thì mình cũng bị cấu cánh hết á. Trường hợp và thiếu duyên thứ sáu là tâm nghi. Trường hợp thiếu duyên thứ sáu là tội phương tiện do tâm nghi mà thành, thì đối cặp với nhau nghĩa là phân thành 8 trường hợp mới nói hết được. Tôi nghi người khác thì tôi bị tội phương tiện, nhưng người mà nghi là phi nhân. Thì trường hợp này là mình tưởng, nhưng mà tưởng không chắc chắn thì ra nghi. Nghi như vậy bị phương tiện tội. Ví dụ tôi muốn giết người đó, rồi phi nhân thế vào, rồi tôi nghi ngờ, không biết đây không phải người hay là đây là phi nhân. Dù cái tâm nghi đó khi giết rồi thì bị phương tiện tội. Phương tiện tội đây đối với lại người, đối với cảnh cảnh gốc ấy. Người khác nghi tôi là trường hợp thứ hai bị tội phương tiện. Người khác nghi tôi mà cứu cánh là trường hợp thứ ba. Tôi nghi người khác cứu cánh, bị tội cứu cánh là trường hợp thứ tư. Cái này ba trường hợp dưới này là dựa vào vọng ngữ mà nói. Ví dụ bây giờ tôi nói vọng ngữ với một người, trường hợp thứ hai chẳng hạn. Cái trường hợp thân hiện tướng vọng ngữ, người đối diện nghi không hiểu rõ. Thân hiện tướng vọng ngữ là sao? Vọng ngữ là lời nói nhưng mà nhiều khi dùng thân nữa. Ví dụ như mình muốn nói, mình nói tôi là bậc A-la-hán này, đó là mình dùng lưỡi vọng ngữ đúng nghĩa. Còn nhiều khi về mình xách bình bát, mình đi, mình mắt mình nhìn năm năm chiêu như là lạc ở đâu. Mình bước đi từng bước vậy, mình dùng cái thân tướng đó để cho mọi người xung quanh bảo chả ông này là A-la-hán. Thì lúc đó là dùng thân hiện tướng vọng ngữ. Thì muốn nói mọi người tôi A-la-hán thì mình dùng thân tướng của mình. Ở trong luật nói là gì nữa? giả trang thiền tướng, cầu bì cung kính. À, tức là cái thân hiện tướng vọng ngữ, mình giả trang một cái thiền tướng là mình có cái ý mong người ta cung kính mình. Thì lúc đó cái người xung quanh đứng nhìn nghi, không biết ông này có phải a la hán không, tức là tâm nghi không chắc chắn như vậy, thì ở đây cho là tội phương tiện. Còn trường hợp thứ ba thứ tư ấy, là chính miệng mình nói ra. Thì như miệng tạo ngữ nghiệp, cái câu dưới cùng ấy, chỉ nói cho rõ ràng rành rọt, không thì lúc đó không kể mình người nghi nhau gì hết ạ. Thế mà mình nói ra rõ ràng rồi thì người khác cũng nghi mình, hay là mình nghi mình biết người khác có nhận mình là a la hán hay không, người khác có hiểu rõ mình không, thì lúc đó miệng mình tạo ra ngữ nghiệp rồi, nói rõ ràng rồi. Đấy. Thì coi như là cứu cánh, tội cứu cánh. Ở dưới này thì giải thích rằng là ba trường hợp đó là trường hợp của vọng ngữ. Có bốn trường hợp khác nữa là nghi quan nghi lại. Mình người đều nghi, bốn câu trên là nghi đơn phương thôi. Giờ đây đưa ra cái trường hợp song phương là những gì đây? Mình thứ năm này, mình người đều nghi. Thì phương tiện như thân và miệng hỗ tương tạo vọng ngữ, chính đó thành cấu cánh, tức là mình người đều nghi nhau mà thành cấu cánh như vọng ngữ với lời lẽ rõ ràng. Mình người đều không nghi thành phương tiện như làm Phật chảy máu. Thì hai cái trường hợp ở trên là trường hợp của tội vọng ngữ, trường hợp thứ bảy trở đi không phải là vọng ngữ nữa, mà nó chỉ nói thêm cho đủ các trường hợp thôi, nó không thuộc về trường hợp nghi ở đây nữa. Đều không nghi như làm thân Phật trời máu, tức là mình tin chắc chính đó thành cứu cánh, tức là tất cả các giới đều như vậy. Nếu trường hợp tâm mình không nghi mà cái cảnh kia cũng không có gì đáng nghi, mà tâm mình cũng không hề nghi mà cảnh kia đúng rồi, thì chính đó là thành cứu cánh, tất cả các giới đều như vậy. Mình muốn nâng cấp mà mình không có nghi ngờ cái đồ ăn cắp gì hết, mình nghĩ đúng rồi, cái đồ đó nó đúng như thế thì nó thành tu cánh. Cái chữ người ở đây á, quý vị biết là nó ở bên chữ Hán nó là chữ tha, thì chữ tha này á, thì tôi tạm nói là người như vậy, tại vì trong trường hợp mà đầu tiên á, người mà nghi là phi nhân á, tôi nói vậy. Tha đây nó nói chung cho một cái sự vật, một đối tượng khác. Thành ra nhiều khi đối với giới ăn cắp có thể cái đồ vật nó là tha. Trường hợp thứ bảy là ngưng do tâm thiện, tức là thiện tâm tức. Trường hợp thiếu duyên thứ bảy là tội phương tiện do ngưng lại vì tâm thiện. Như muốn tạo tội, tuy đã phát thân khẩu xong chưa tới chỗ cứu cánh, bỗng khởi tâm thiện liền ngưng nghiệp đang tiến hành, làm trở ngại nghẽn lại không thông thoát nữa mà chỉ ở lại nơi phương tiện thôi. Trường hợp này thì dễ hiểu rồi. Vậy. Thì đặt câu hỏi ở đây đúng ra thì là tâm thiện sinh, giờ sao lại nói ngưng? Trả lời này đúng như cái gì ông hỏi, nếu cứ thế mà không sinh tâm thiện thì ắt chắc chắn sẽ hướng đến cái quả này là quả tội, quả phạm tội. Song do tâm thiện này làm ngưng cái quả ác lại, chính nơi cái chỗ ác quả nó bị ngưng lại mà gọi là tội phương tiện. Lại như văn luật có nói xả làm ác, tức là không có chịu làm ác nữa, chung tội. Lúc xả không phải là tội, mà do xả được tội ác nên ác trước đó không đến được quả sau, nên gọi cái nhân ác trước đó là tội phương tiện vậy. Đó chỉ giải thích thêm thôi. Còn so sánh đảo lượng này thì không có cái gì khó đọc là biết. À, trong này nó có cái, nó nói thêm về những cái trường hợp trên thôi. À, ví dụ như hành tông này thì chỉ giới thiệu thôi. Đến phần giới sớ nói, trước hết lấy trường hợp tính thân mình tạo cảnh, sắp đặt các công cụ để giết, để nói về phương tiện nhiều ít. Đấy. Nếu thân mình nó tự thân mình mà nó đi đến cái chỗ cảnh thì nếu mà đủ hết thì gồm 7 phương tiện. Sắp xếp suy tính đã không phải tự thân mình đến cảnh, nếu thiếu mất tưởng và nghi thành ra chỉ có 5 phương tiện. À. Theo tâm có chủ đích khắc tâm, mấy cái này thì là luận định về sai thì cảnh ắt rộng, do cảnh vốn chỉ nơi chương vương phi nhân xuất sinh và vô tri đến sau làm sai đi. Theo tâm không chủ đích thì mà luận định về sai thì cảnh sẽ hẹp, do cảnh ở đây chung luôn cả ba thứ, có cảnh đều là đều hai, rồi có duy có cảnh vật vô tri theo đó phân thành tướng nhẹ. Cho cái coi giải thích ở dưới thì hiểu. Khắc tâm á, là cái tâm mình nó có một cái chủ đích, nó muốn giết ai, nó muốn giết Trương chẳng hạn vậy, thì lúc đó cảnh sai nó rất rộng, cái gì ngoài Trương ra là cảnh sai hết á. Còn lúc mạn tâm á, thì nó có tiểu mạn đại mạn. Mạn tâm là cái tâm đó bắt đầu nó rộng ra thì cái cảnh sai á nó hẹp lại. Ví dụ tâm tôi muốn giết người, chứ tôi không có nói là giết ai. Như tâm của một tên giết người mà lâu năm nó thành thói rồi đó, gặp ai là giết nấy, ăn cướp mà. Nó không có chủ đích là giết ai hết, thì lúc bây giờ nó không có cảnh sai, thấy gặp người là giết, nó chỉ có cảnh sai là giết lần con vật. Thì cái cảnh sai đó kêu là tiểu mạng. Còn nếu mà nó như là ác quỷ rồi đó, gặp cái gì là giết đấy, ăn thịt người vật gì gì cũng thật hết á, cũng giết hết, thì lúc bây giờ kêu là đại mạn. Thì cái tâm đại mạn như vậy thì nó đâu còn cảnh sai nữa. Thành ra chính vì vậy cho nên cái cảnh sai nó sẽ hẹp lại. Thì sau hết là phân biệt giữa tâm và cảnh, cảnh sai, cảnh mạnh và duyên sai là căn cứ theo cảnh trước mặt mà luận. Còn khuyết và tắc duyên, tức là thuyết thiếu duyên đầu tiên ấy, tưởng nghi và tâm ngưng là căn cứ theo tự tâm mà luận. Còn này, cái hiểu hết không? Mỗi phương tiện là như vậy, nó có 7 trường hợp, 7 tội phương tiện. Nếu mà mình đến cảnh đến nơi ấy, thì nó gồm 7 phương tiện, còn nếu mà trong cái lúc mình sắp xếp công cụ thì nó còn thiếu cái tưởng và cái nghi. Tại vì khi mà mình đến nơi cảnh rồi, cái tưởng nghi nó mới phát xuất. Lúc bây giờ nó mới thành hai cái tội phương tiện khác. Còn trong cái lúc mình còn đang có tâm muốn giết, mình hành động này nó thì thiếu cái tưởng nghi thì là 5 cái tội phương tiện thôi. 5 trường hợp tội phương tiện vậy. Thì bây giờ có một bây giờ trở lại phần, tại vì có mấy vị Phật tử xin rằng là nói lại cái phần là kỳ phạm tướng trạng hả, thể trạng, trang bao nhiêu, trang 8 hả, thể của kỳ phạm. Thì trước khi nói thể của kỳ phạm, thể của kỳ phạm nếu muốn nói dài á đến rưỡi hết, nếu muốn nói dài á thì mình có thể nói dài. Rồi tôi nói cái trường hợp này trước, lại có một cái trường hợp như vậy rồi có nhiều có các Phật tử thắc mắc và muốn hỏi. Thường thông thường á, chúng ta mà có những kinh sách hư hoại á, những đại khái đồ pháp cụ hay là những tượng Phật hư hoại, tượng đây là tượng tranh tượng ảnh á, mà mình không muốn giữ nữa thì mình đốt phải không? Không có ai mà đem gấp lại vất này nọ vất này kia hết á, à, mình phải đốt đi, xưa nay là vậy. Thế vậy khi đốt như vậy có đúng hay không? Thì trong luật nói là sai. Tại sao lại sai? Trong luật nói mình đốt như vậy là mình hủy hoại, hủy hoại pháp. Và bây giờ nó rách nát rồi, nó đã bị hoại rồi á, mà bây giờ mình chỉ có không giữ nữa, mình thiêu đốt đi rồi mà mình vẫn bị hủy hoại sao? Thì lúc đó trong luật mới trả lời là mình nên nhớ là pháp quý lắm, pháp bảo, trong tam bảo pháp bảo. Thì pháp bảo như vậy á thì chỉ một câu thôi cũng có giá trị rồi. Trong cái tiền kiếp của Đức Phật á, Đức Phật đã từng hy sinh cái thân mạng của mình chỉ có để lấy nửa bài kệ. Thì ra Sa La Sát đọc cho hai câu kệ và sót lại hai câu kệ không đọc nữa. Bây giờ Bồ Tát mới cầu, Bồ Tát cầu hai cái câu kệ kế tiếp. Thì con quỷ La Sát nó nói, Dạ Sa nói là bây giờ nó đói lắm, nếu chịu hy sinh thân mạng, nếu chịu cho nó ăn thịt thì nó đọc tiếp tốt hai câu kệ đó. Và Bồ Tát bằng lòng, tức là vì hai câu kệ thôi và Bồ Tát chấp nhận. Tức là câu gì? Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, thị sinh diệt pháp. Đọc xong hai câu đó rồi Dạ Xoa ngồi trung đùi đọc tiếp nữa. Bồ Tát mới xin thêm hai câu cuối của một bài kệ, bao giờ 4 câu ấy, thì Dạ Xoa đưa đề nghị với Bồ Tát chị. Sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Thì thấy như vậy là ý nghĩa cứu cánh của đạo Phật là niết bàn, tịch diệt di lạc. Thế thì lúc đó là Bồ Tát hy sinh thân mạng, nhưng mà quý vị nghe xong thấy ớn không? Tu hành Bồ Tát đạo khổ ấy, nhưng mà rốt cuộc không sao hết, bởi vì Dạ Xoa đó là đế thích hiện ra để thử thách. Thành ra rốt cuộc Bồ Tát không có bị chết. Thì có hai câu kệ thôi mà cái người tu hành người ta còn quý đến mức độ như vậy. Cũng như bây giờ kinh sách của mình nó rách nát này nọ mà nó còn biết bao nhiêu chữ, bao nhiêu lời trong đó, mình đem mình thiêu đốt đi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, khi mà mình tạo ra một cái việc làm nó có công đức á, ví dụ mình in kinh ra á, thì khi mà cái quyển kinh nó xuất hiện ra là cái công đức của mình có rồi, công đức của mình nó có mặt. Ngày nào mà cái quyển kinh đó nó còn có mặt ở trong thế gian này, lúc đó là cái công đức của mình nó còn hiện diện ở trên thế gian này. Mà nếu mình đi mình hủy diệt cái kinh nó đi, tức là mình hủy diệt cái công đức của những người đó, hay là công đức của chính mình nếu mình in kinh ra. Dù nó còn trong một tình trạng nào đi chăng nữa, thành ra trong luật mới nói pháp miếu hư hoại đổ nát này nó vẫn, cái công đức của cái người xây dựng pháp miếu nó vẫn còn tồn tại. Mà nếu mình đến thì xây dựng lên này nọ, chứ mình đến nơi mà ô cái tháp này hư hoại rồi, mình mang cái tâm bất kính rồi mình làm những hành động mà kiểu phá hoại này nọ là mình bị phạm, mình phạm giới, mình phạm tội. Thế cho nên chính vì vậy mà không có được đốt thiêu hủy những cái kinh bị hư hoại. Thế giờ phải làm sao? Đó, những người thắc mắc đó. Làm sao đây? Thì mình phải cất chữ, cất chứa cái gì? Hả? Đem gửi vô chùa. Bán cái. Thì được. Nhưng mà với cái phần của mình, nếu không có chùa mình phải cất giữ, cất giữ đàng hoàng. Thì ngày nay nó có vấn đề như vậy. Ngày nay bây giờ có nhiều Phật tử lại hỏi như vậy, rằng là cái trường hợp mà thiêu hủy đó là trường hợp mà mình chỉ có một quyển kinh duy nhất như vậy thôi, hay là trường hợp mình có mấy quyển kinh khác mới mẻ, mới ấn tống ra sạch sẽ đẹp đẽ, thì mình hủy có được không? Hủy cái quyển cũ có được không? Thì nếu mà nhìn trên phương diện mà lưu truyền Phật pháp á, thì được. Tại vì cái quyển kinh cũ nó rách nát, nó mất mát rất nhiều, bây giờ nó còn rất nhiều ý nghĩa trong đó, nhưng mà bây giờ mình có quyển kinh mới rồi, thế vào rồi thì được. Nhưng mà trên phương diện mà khi nãy nói cái ý nghĩa đó là mình làm mất đi cái công đức thì nó vẫn có. Nhưng mà nếu mà cái quyển kinh, thí dụ tôi ấn tống kinh Pháp Hòa, cái kinh Pháp Hòa nó cũ, tôi lấy thí dụ cho dễ hiểu đó, tôi ấn tống cái mới ra thì tôi hủy cái cũ được. Nhưng mà cách thiêu hủy đó thì kỹ nhân tốt nhất là đốt. Mình có thể đem chôn ở trong tháp hay này nọ gì, nhưng mà sợ không có chỗ trong tháp. Mình gửi chùa thì ngày nay có nhiều người mà bế tắc bí quá là đi gửi chùa, chùa giải quyết thì cái điều đó cũng được. Nhưng mà nói trường hợp mà mình muốn làm đó, tự mình làm đó, thì nó như vậy. Thành ra khi mà mình muốn thiêu hủy một cái gì cũ đi đó, thì mình nên có tâm nguyện là mình sẽ làm lại một cái mới. Đấy, thì theo luật thì như vậy đó, nhưng mà nếu mà quý vị học sâu vào nó phải kèm theo cái những cái ý nghĩa ở bên hóa giáo nữa. Hóa giáo nhìn theo ý nghĩa nó rộng rãi, nó gì hơn. Còn luật đó, thì nhìn đúng theo bộ luật thôi, nhìn theo giới luật thôi. Thành ra chính vì vậy mà mình phải có thêm thắt. Còn người nào mà không hiểu cái đó, người đó sẽ cố chấp giới vô cùng. Bây giờ mình nói đến thể trạng của sĩ phạm ha. Thì sĩ phạm ở đây có năng trì và sở trì. Sĩ phạm là hai chữ. Trì thì có năng trì, sở trì. Phạm cũng có năng phạm, sở phạm. Năng, mình là cái người thọ giới, cho nên mình là cái người trì giới, mình là cái người phạm giới, mình là năng trì, năng phạm. Thì giới nó có pháp, tức là nó như thế nào, nó luật nó như thế nào, không được uống rượu. Đó là một cái nguyên lý, một cái giới luật, một cái pháp để mà mình giữ. Và nó có sự để mà mình khỏi phạm hay là để mình phạm. Đó là rượu, rượu là sự. Còn cái không được uống rượu đó nó là pháp. Thì các sự pháp đó là sở trì hay là sở phạm. Thì sở trì hay sở phạm đó là pháp với sự, nó làm thể của sở trì và sở phạm. Còn năng trì với năng phạm thì lấy tâm, phải không? Mình học là lấy tâm phải không? Cái thể trạng của trì phạm. Năng trì là lấy tâm làm thể, thân và khẩu là công cụ. Hồi xưa nó có nhiều ý kiến là ví dụ khi mà tôi sát sinh thì tay tôi hành động, tôi cầm dao tôi đâm một người hay một vật chết, thì lúc đó người ta bảo là có nhiều cái ý kiến cho rằng là bản thể của cái tội sát sinh đó chính là sắc pháp, là thân này. Thân nó thuộc về sắc pháp. Bản thể của nghiệp nó là sắc pháp. Tôi ăn trộm, tôi dùng tay tôi lấy, tôi dùng thân chân tôi đi đến, thì ra cái thể của năng trì á, năng phạm á là sắc pháp. Nhưng mà ngày nay mình học ở đây á, thể của năng trì á, là tâm. Tâm đây là tâm nào? Tâm đây là cái ý tư, là cái muốn. Còn cái tay mình phát pháp, cái chân mình hay miệng mình nó hành động thì nó chỉ là công cụ thôi. À, cũng như ngược lại, bây giờ mình thí dụ khi mà tôi cầm con dao tôi đâm một người nào á, thì tội nó về đâu? Nó về con dao hả? Con dao chỉ là một công cụ. À, tội nó về tay thôi hả? Nếu tội nó về con dao, bắt con dao bỏ tù đi. Tội nó về tay thì bắt tay bỏ tù thôi. Thế mình nói đúng là mình đứng ngoài tù mà để tay trong tù thôi. À, thành ra suy luận ra là tay cũng chỉ là công cụ thôi. À, cho nên tội nó về cái ý muốn phát sinh, ý muốn giết người. Cái ý muốn đó là tham sân si, là tính chất của nó. Nó thuộc về ác cho nên bị bắt luôn con người này. Tại vì cái tâm nó trốn ở trong cái thân này, thành ra muốn nhốt cái tâm nó phải nhốt luôn cái thân. Đấy, chính vì vậy cho nên lấy tâm làm thể, nói năng trì là lấy tâm làm thể. Như vậy dễ hiểu rồi ta. Thì thể mình phải phát nhé. Nó có hai loại thiện và ác. Hai loại thiện và ác. Thì thiện là gì? Là không tham, không sân, không si. Ác là gì? Ác là tham, sân, si. Cái loại vô ký là không phải là ác, không phải là thiện. Tức là tâm mình chẳng phải là tham mà cũng chẳng phải là không tham. Chẳng phải sân cũng phải là không sân. Nó như vậy á, thì kêu là tâm vô ký. Thì nghiệp á, nghiệp là gì vậy? Nghiệp nó đưa đến nhân quả, nó đưa đến quả báo. Nghiệp là nhân, cái kết quả đó là báo. Thành ra người ta nói nghiệp báo nhân quả là một nghĩa. Nghiệp là nhân, báo là quả. Thế thì mình, cái tương lai của mình là báo, là kết quả. Cái hiện tại mình là nhân, nhân đó là nghiệp. Nghiệp có hai loại. Nếu mà cái báo của mình mình muốn nó thành cái gì á, thì bây giờ mình phải chuẩn bị cái nhân. Nhân đó là nghiệp. Nghiệp có hai loại, nghiệp thiện, nghiệp ác. Tức là cái tâm, cái tâm muốn, cái tâm muốn đó nó có thiện hay không, hay là tâm muốn nó là ác, thì cái nghiệp đó nó sẽ có tính chất thiện hay ác, và rồi nó sẽ đưa đến cái kết quả này là xấu hay tốt. Thì khi mà mình nói nghiệp, bây giờ mình trở lại trong cái bài này, mình nói nghiệp. Nghiệp nó có ba loại là thân, khẩu và ý. Ai cũng nói như vậy hết, nhưng ở đây đã xác định với mình rằng là ý nghiệp, tức là tâm á, là đúng nghĩa là nghiệp. Còn tại sao mà kêu là thân nghiệp hay khẩu nghiệp, là bởi vì khi cái nghiệp nó hiển lộ ra qua cái công cụ thân với khẩu, thì kêu nó theo cái công cụ nó đặt tên cho nó, kêu là thân nghiệp và khẩu nghiệp. Nhưng cái thân và khẩu nó không có tính chất nghiệp, có tính chất vô ký thôi. Cái nghiệp nó phải có tính chất thiện hay ác, mà cái tính chất thiện hay ác nó chỉ có ở trong tâm. Ở tâm nào? Tư tâm sở, nó mới có tính chất thiện ác. Họ chưa có tính chất thiện ác, tưởng chưa có tính chất thiện ác, thức không có tính chất thiện ác, mà chỉ có ở tư tâm sở mới có tính chất thiện ác. Thế cho nên quý vị hiểu là khi mình muốn trì giới thì không có nghĩa là, ví dụ bảo như là tôi trì giới ăn cắp, tính tôi vẫn hay thích ăn cắp, nhưng mà muốn trì giới đó thì xưa nay tôi ăn cắp ấy, thì bao giờ tôi cũng là tiền phòng bắt quá rồi, nó cứ như vậy. Thế bây giờ khi tôi muốn trì giữ cái giới không ăn cắp đó thì tôi nghĩ là cứ đừng nó đi thấy nó sang chỗ khác, nó là cái mắt nó cứ đưa làm như vậy. Lúc đó mình bảo không nghĩ, nó đừng nghĩ đến nó. Bởi vì xưa nay á, là cái tâm ăn cắp của mình á, nó nối liền với tất cả họ tưởng thích. Thành ra bây giờ khi mình muốn duy trì cái thế giới đó, mình nghĩ là phải bỏ hết cả họ tưởng thích, tâm đừng có nghĩ đến. Nhưng mà mình quên mất một điều là khi mà tâm mình nghĩ đến cái vật đó, mình chưa có phạm giới, nó chỉ là thức thôi. Bao giờ mà mình muốn ăn cắp, khi mà mình phân phán nó là đẹp hay xấu,
nó cũng chỉ là thức thôi. Bây giờ mà nó vào đến hành tâm, tư tâm sở, nếu nó cắt, lúc bây giờ mới bắt đầu phạm giới. Thành ra nếu mà đi về sau này mình hơi tính em cắt rồi, về sau này mình mới chỉ giới, thì mà lỡ mà nó cứ nghĩ đến cái hàng, cái vòng nó đẹp quá,
chưa có phạm giới đâu.
Đừng có tưởng như vậy là phạm giới, vì tâm nó hoàn toàn vô ký. Bây giờ đẹp quá, đêm nay phải đi mới được, thì lúc bây giờ nó mới thành phạm giới. Mà đó là một phương tiện này.
Mà nếu mà chúng ta chưa có chỉ giới theo đại thừa, tức là Bồ Tát giới ấy, thì nó khởi lên cái tâm là đêm nay phải đi mới được, ngưng liền,
vì nó là đơn ý thôi, bắt đầu ý thức thôi ấy, thì nó chưa phải.
Mà đêm nay mình phải đi ăn cắp mới được, mà tiếp tục để cho nó kéo dài, nó trùng duyên nữa là bắt đầu phải.
Thì nó như vậy thì mình thấy rõ là cái thể của nghiệp
đúng ra nó là tâm, mà cái tâm chính xác
là tư tâm sở và ý muốn.
Thì tư tâm sở như vậy á,
nó rất quan trọng, nó là bản thể của nghiệp. Nhưng thông thường á, thì mình nghĩ là phải có ra tay hành động chứ,
phải xảy đến một cái gì chứ. Nhưng ở đây giới luật nó phân tích cho mình thấy á,
bây giờ vô tình mình đi mình quơ tay một cái như vậy mà nó trúng cái vòng của người khác rồi nó đứt ra nó vào tay mình, cái đó là vô ký tâm, mình không có bị tội. Nó không có bị tội. Thành ra mình đừng có tưởng là các hành động hiển hiện nó mình nhìn thấy là quan trọng, mình suy nghĩ ở trong đầu nó phải, nhưng mà không có cái suy nghĩ trong đầu nó không thành quả báo. Nó không có ham muốn ở bên trong, nó không thành quả báo. Thành ra con người mình thường quan rồi mình không có lưu tâm đến cái tâm, mình cứ lo nhìn cái hành động thôi. Mình lo nhìn hành động như vậy rồi mình nó phán đoán. Nhưng mà trong giới này cho mình thấy như vậy, nó tư tâm sở rất quan trọng. Thế vì vậy cho nên thiện nó là gì đây? Nếu mà một cái ý muốn thiện, đó là một cái bản thể thiện rồi, đó là một cái nghiệp thiện rồi, và nó sẽ có kết quả. Thế vậy thì nếu bây giờ tôi đến tôi trong bây giờ mình lại phân ra nữa là giữa giới và thiện. Trong luật nói là giới thì chắc chắn là thiện, nhưng mà thiện thì không phải là giới.
Làm sao?
Ví dụ bây giờ
tôi không sát sinh, đó là thiện pháp,
chưa trở thành giới pháp đâu.
Bây giờ giới pháp là như vậy này. Giới pháp tức là
phải suốt đời không sát sinh, giữ kỹ lấy cái không sát sinh, cái thiện pháp đó. Nó bây giờ trở thành giới pháp. Muốn các điều thiện đó, là muốn trở thành giới pháp đó, nó phải có một cái tâm nguyện của mình. Một cái tâm nguyện như vậy
nó mới trở thành giới pháp. Thành ra giới luôn luôn nó là
một điều thiện,
nhưng mà thiện chưa chắc là giới. Tại vì khi mình phát sinh ấy,
mình đâu có nguyện mình giữ cái điều phát sinh đó đâu. Nhưng mà tâm mình sân lên mình phát, nhưng mà tâm mình từ thì mình không phát. Khi nào mà gặp trường hợp như thế nào đó thì mình phát,
mình không có áy náy thắc mắc gì hết đâu.
Nhưng mà cái người mà đã phát nguyện
thì cái điều thiện đó nó biến trở thành giới, tức là mình không làm điều đó là mình thành phạt, nó trở thành giới. Thì lúc đó cái thiện đó mới đúng nghĩa là thiện.
Một cái tâm nguyện của mình nó biến
thành một cái nghiệp thiện, nó có một cái công năng để thành quả. Thành ra chính vì vậy mình thấy một người bây giờ tôi hỏi cái gì nữa,
cái gì mà phải làm chứ.
Bây giờ cứ thấy nguyện không vậy. Hành Bồ Tát Đạo thì chẳng thấy hành nữa, chỉ thấy nguyện. Mình phải cứu chúng sinh chứ. Bây giờ tôi đổ bộ 100 cái thằng lobo đi nó phát
trần cái chúng sinh, nó cứu độ chúng sinh ấy.
Rồi 100 lobo nó tiếp theo nó thành vua hả?
Tại vì lobo nó không có tâm, thành ra nó không có kết quả. Tâm nó mới làm ra kết quả.
Mà mình cứ chỉ lo đi làm, mình
không lo xây dựng tâm.
Thành ra chính vì vậy mà mình phải hiểu, đừng cứ thấy
phải hành động mình sao có
cái tâm của mình nó chưa có đúc kết thành một cái hạt giống nghiệp vững chắc, một cái giống thiện vững chắc để mình được một cái quả tốt ấy.
Thì mình hành động bao nhiêu nó cũng kết quả.
tâm mình, cái thiện của mình
nó thúc đẩy mình hành động, cái thiện nó tùy hứng lắm, tùy tình cảm lắm,
nó chưa có vững chắc một chút nào,
nó chưa có
đúng cái giá trị của thiện. Mình phải biến nó thành giới mới được.
Mình biến nó thành giới như vậy, làm sao để biến thành giới?
Mình phải có một tâm nguyện suốt đời
trì giới, coi đó là giới.
Mà muốn cho cái sự trì giới nó vững chắc á, mình phải có một lòng tin,
có một đối tượng mình tin tưởng,
tin tưởng một cách tuyệt đối,
đối trước cái đối tượng đó là Đức Phật, tâm mình nó mới vững.
Tâm mình ấy, khi mà nó thệ nguyện
trước Đức Phật như vậy,
nó mới kết thành một cái nghiệp chắc chắn, một cái nghiệp thiện chắc chắn.
Nhưng mà quý vị và quý vị về vô chùa chú ý phát hiện vũ giới các cái gì đó ai làm cũng được. Bởi vì là nó hình thức thôi, nhưng mà mình quên mất
đó là cái mà đức kết cái năng lực tư của mình ấy,
nó trở thành cái nghiệp thật sự
chắc chắn, cái nghiệp thiện đúng nghĩa. Còn bây giờ mình không có cái phát hiện như vậy,
mình suốt ngày mình đi ngoài đường ấy, mình làm việc tốt,
nó chỉ là tình cảm.
Tình cảm phát xuất từ tham sân và si,
bản ngã. Bao nhiêu bây giờ tôi nói là nếu mà mình nặng cái thiện
bằng xi măng,
mà xi măng nó lỏng quá
không bao giờ cái thiện nó đều.
Mình nặng lớn, nặng nhỏ, nặng khéo léo cách nào nó cũng đều. Mà nếu mà cái xi măng nó đúng mức, nó tốt,
nó vững, thì lúc bây giờ cái thiện mình tạo thành nó mới vững.
Thành ra cái vấn đề mình trì giới là tốt
lành cho cái thiện tâm của mình nó vững chắc,
nó đúng, nó trở thành đúng vai trò là thiện.
Còn cái thiện ở thế gian của mình nó là cái thiện lỏng lẻ, cái thiện đó nó không có thể nó cứng chắc lại được, bởi vì nó có cái tham sân si ở trong đó. Thành ra nay thiện nay giận, nốt hờn tức là nốt mà nó không có tốt nữa.
Hôm nay về đi về Việt Nam phát triển,
mai nốt ví dụ như là bị cái gì
thất ý và thôi không có cho nữa,
cho những người chán lắm. Nó cứ như vậy thôi, thì cái tốt của mình nó lỏng lỏng lẻo lẻo sao ấy. Và do đó cho nên cái kết quả đúng nghĩa nó không có.
Rồi nó cái kết quả nó cũng đến một cách lòng lòng như vậy.
Mà dù cho dù là một cái con người mà có một cái tâm mà bản chất tự sinh có một chút trước nó cũng vững chắc trong đầu đi chăng nữa, cái tính tốt đó mà nó không biến thành giới,
mà nó không có chuyển vào thành cái sự quy y,
cái tính tốt đó nó cũng có lúc nó tàn vỡ. Và không bao giờ nó trở thành đạo được, tức là không bao giờ nó phát được cái trí huệ giải thoát, không bao giờ nó bắt được cái quả thật.
Thành ra chính vì vậy mà cái tốt của mình
nó phải dựa vào giới nó mới thành tốt.
Thì như vậy giới và thiện nó phân biệt như vậy.
Mình có thời gian mình dịp nữa thì mình phân tích nhiều
về cái tính chất tốt của thế gian và cái tính chất tốt của
nó khác xa nữa.
Cái chất tốt của đạo, nhất là đạo Phật, nó một cốt như vậy.
Đạo Phật thấy rõ rồi.
Thì lúc mình trì giới như thế là mình quỳ trước Tam Bảo.
Quỳ trước Tam Bảo như vậy á, là thân của mình á,
nó đã bắt đầu được nhiếp lại.
Khẩu của mình phải nói đúng những cái lời nguyện.
Ý của mình phải biết chắc chắn là mình muốn cái gì.
Mình muốn giữ cái giới nào, để giữ trong bao lâu.
Nó đầy đủ ý như vậy,
nó đầy đủ ý nghĩa như thế á,
thì lúc bây giờ tự động, sau khi mà
mình phát nguyện xong,
cái nguyện đó là cái nguyện nào quý vị biết không? Cái nguyện mà trì giới của mình á là cái lúc tan chi á,
lúc mình vừa tan chi xong, tan chi và tan chết xong chưa rồi thì coi như cái giới thể nó rót vào trong thân tâm mình. Nhưng mà nếu mà quý vị mà chú ý đúng nghĩa là mình quán tưởng như vậy, quý vị thầy là chỉ truyền giới cho mình, sẽ bày cho mình cái cách quán tưởng như vậy. Thì ngay khi mình vừa con chữ y Phật rồi, con chữ y Pháp rồi, con chữ y Tăng rồi,
nguyện suốt đời, nguyện trọn đời
một chữ y Phật Pháp Tăng
rồi,
thì lúc bây giờ coi như mình xác định cái chỗ mà cái giới nó tụ vào
là cái thân của mình, cái tâm của mình.
Thì ngay lúc đó theo đạo Phật ấy, là cái nghiệp nhân nó xuất tinh thần,
mình đứng dậy mình đi chỗ khác,
cái nghiệp nhân nó vẫn hoạt động như thường.
Ví dụ tôi mới thọ giới xong,
tôi ra ngoài tôi có thể chửi một người nào, cái nghiệp mà nó được kết tinh, cái nghiệp thiện nó được kết tinh trong lúc thọ giới ấy, nó vẫn hoạt động như thường, nó không có mất. Nếu mà mình làm ác quá nó bị tổn giảm
có.
Nhưng mà nếu cái biết tất cả cái chuyện của mình ấy, mà nó không có
nó không có ảnh hưởng mấy ấy,
ví dụ như làm ác thì mình phải kiến phát sinh,
mình xả giới chẳng hạn như vậy, hay mình cuồng
mê dị hình phát sinh chẳng hạn vậy,
thì
cái giới nó bị tổn hại.
Và theo như cái theo sự chỉ giới của
năm giới
cuối đời mình thôi, thành ra khi mình chết đi cái giới nó tan. Nhưng khi mà mình
còn nhận cái giới
thì nó nằm ở đó, nó vẫn hoạt động mà mình không nhìn thấy.
Mình chỉ nhìn thấy cái lúc cái người đó quỳ xuống,
thân quỳ xuống, tay chắp lại, miệng nói ra,
là mình thấy người đó đang còn niệm,
làm một cái việc thiện suốt đời một cách vững chắc.
Nhưng khi người đó đứng dậy đi rồi, người đó không có hoạt động gì hết, cái việc thiện nó ở đâu? Thế là tôi bảo ví dụ như nếu mà nói về Bồ Tát thế, ví dụ nói về hạnh Bồ Tát, ví dụ mình phải bố thí, niệm như thế xong thì không thấy mình bố thí gì hết,
thì cái tâm cái chủng tử mà niệm của mình, cái
bố thí thiện,
cái mầm mống thiện của mình nó vẫn phát triển, nó không có mất.
Nếu mình làm cái hành động bố thí nó tăng trưởng thêm, nếu mình không làm nó vẫn còn có đó và nó vẫn hoạt động,
nhưng mà bởi vì mình không nhìn thấy nó,
không ai nhìn thấy nó hết á,
nhưng nó vẫn hoạt động ngay nơi thân tâm của mình,
cho nên lúc đó kêu nó là vô biểu nghiệp. Một cái nghiệp mà nó không có biểu lộ ra bên ngoài để cho mình thấy, nhưng mà nó vẫn hoạt động liên tục.
Các vị tổ đại thừa với lại các nhà luận sư họ bắt buộc phải như vậy, bởi vì nếu mà không như thế làm sao nó thành quả được, nó phải luôn luôn hoạt động
liên tục ngay trong những cái lúc mình không nghĩ đến giới, mình không làm giới, ngay trong lúc tâm mình vô trí, hay ngay kể cả lúc mà tâm mình nghĩ ác, cái giới thể đó nó vẫn hoạt động liên tục, nó mới thành quả được. Thành ra chính ở cái chỗ đó đó mà cái vấn đề cuối cùng đó thì trong đạo Phật đặt ra,
cái giới thể nó nằm ở đâu.
Giờ tôi lấy ví dụ, tôi thấy mình học bài cái gì, mình học mình đọc xong một lần mình đến
mình đi chơi, đến hôm sau mình mới đọc lại,
nó tất quãng cả một ngày như vậy ấy.
Mà tại sao mà khi mình đọc lại ấy,
thì mình thấy thân thuộc và dễ nhớ hơn,
tức là chứng tỏ là cái đọc hôm qua nó không có mất.
Mà nếu chứng tỏ nó không mất tức là nó vẫn phải liên tục qua nguyên cái khoảng cách mà mình bỏ đi chơi suốt ngày, cái lúc mình đi chơi mình nghĩ đến bài học nữa, nhưng mà cái bài học nó vẫn liên tục một khi nó đã vào tâm mình rồi. Thì cái liên tục đó, cái sự liên tục đó nó nằm ở đâu,
cái gì giữ nó để cho đến khi nó thành quả được.
Thì cái đó thì đó là một sự tranh luận ở trong Phật pháp. Đến cuối cùng thì đại thừa Phật giáo Duy Thức bảo là nó nằm ở A Lại Đa Thức
duy trì chuẩn tử,
cho nên nó có nhân có quả.
Nếu có cái gì dị hữu nền chuẩn tử hết thì nó không thành quả được.
Thành ra chính vì vậy mà tại sao khi mà chúng ta học về giới thì chúng ta liên hệ đến nghiệp.
Khi mà liên hệ đến nghiệp
nó đến trong tâm khởi là bản thể của nghiệp, thì chúng ta gặp phải vấn đề
chủng tử nhân quả.
Đấy, gặp phải những vấn đề chủng tử nhân quả này chúng ta gặp phải Duy Thức học.
Đạo Tiên Luật Sư tức là vị tổ luật mà viết ra cái bộ này á,
Đạo Tiên Luật Sư là tông theo Duy Thức học để giải thích về vấn đề này.
Tức là ngài nói là các chủng tử được duy trì bởi cái thức thứ tám.
Tại vì sau khi mà mình suy luận mình khác hết, không có một cái thức nào, không có một cái thân sắc nào nó có thể giữ cái chủng tử được, thành ra biết được là nó có một cái thức thứ tám nữa.
Thức thứ tám đó nó sẽ giữ gìn cái chủng tử đó,
làm cho chúng ta có tái sinh,
làm cho chúng ta có
dư nhân và có thật quả.
Thì đại khái là như vậy.
Tóm lại thì học ở giới luật còn nhiều,
còn nhiều thiên nữa.
Cái thiên kế tiếp ấy, mà thiên ở chúng ta chế cái môn kế tiếp là nó đi vào chi tiết từng giới một thế nào phạm, thế nào trì từng giới này. nó có một cái thiên sau nữa là về sám hối. Chúng ta người sám hối như thế nào?
Thì rồi tôi nói qua sám hối nó có hai cái là lý sám và tự sám. Lý là theo trí huệ mà sám, tội vốn là không.
Lúc đó mình bắt đầu học tính không.
Tội tùng tâm khởi,
mình phải học trí thức, tương tâm sám.
Tâm nhược diệt thời, tội diệt không. Lúc đó mình phải học tính không.
Tâm không tội diệt diễn câu vòng,
lại bắt đầu học tính không nữa.
Thì bắt gần như chân sám hối. À, thì mình phải
học mấy cái lý thuyết của đại thừa ấy, thì mình sẽ sám hối được.
Ngoài ra là sự sáng thì như mình hồng danh sám hối ở chùa là sự sáng
lễ Phật lạy Phật, hoặc là nếu mình
chọn người giới thì nó có cái lối sám hối của các chế giáo, tức là 250 giới thì nó có lối sám hối của các chế giáo, nhưng mà cộng thêm những cái sự sáng cái lối sáng
thì mình sẽ có thể sám hối được.
Và đầu tiên nhất là nói về nguyên lý, cái thiên đầu tiên nói về cái nguyên tắc của giới thiền. Mình mới nói đến tư tâm sở, mới nói đến chủng tử mà nói. Thì tôi thấy cái chuyện đó lý khó, nhưng tôi mới không có giải trước.
Thực ra nó đi trước.
Theo sự sắp xếp của người Hoàng Nhất thì nó đi trước.
Rồi tôi cho cái phần tướng này, cái trì phạm này cho quý vị dễ học. Học trước.
Vâng, dần hồi nhớ.
Vậy là ngày mai sẽ
thi. Câu hỏi rất ít, bởi vì chỉ còn có hai thầy thì ghi điểm với tôi thôi. Thầy Thiện Hoài với Sư Giác Đẳng thì về được sớm rồi. Tôi định cho câu hỏi thế hai thầy kia. Nhưng mà thấy nhiều quý vị Phật tử mặt mày đau khổ quá. Thầy ra thôi vậy.
Các thầy cô các chú ở đây thì
sẽ biết hơn,
biết sâu thêm, chứ còn không có chuyện thi thiết gì hết.
Nhưng mà cái gì mà thích thì cứ tham dự ra.
Chúng